là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin là câu chuyện truyền thanh vì sức khỏe con em chúng ta. Cuối chương trình là chuyên mục câu chuyện doanh nghiệp. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước tiên mời quý vị theo dõi phần tin.
Sau hơn 2 tháng bị ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 3, đến nay toàn tỉnh đã gieo trồng được 6.886 ha cây ngô, đạt 100,2% kế hoạch. Trong đó diện tích ngô gieo trồng trên đất 2 vụ lúa đạt 3.924 ha, diện tích ngô xoay bãi đạt 2.960 ha, diện tích rau màu đã trồng được 3.660 ha. Đối với cây dâu đã khôi phục được 550 ha trong tổng số 661 ha bị ảnh hưởng thiệt hại, đạt 83,5% diện tích cần khôi phục. Trong đó có 44 ha tại huyện Văn Yên và 508 ha tại huyện Trấn Yên. Cùng với đó, 100% diện tích cây ăn quả bị ảnh hưởng đã được khôi phục. Trong đó có 19 ha cây cam tại huyện Lục Yên và 95 ha cây bưởi tại huyện Yên Bình. Hiện nay ngành nông nghiệp đang tích cực phối hợp với các địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết để kịp thời phòng chống dịch bệnh cho cây trồng, đồng thời chỉ đạo nhân dân tiếp tục tập trung triển khai thực hiện các giải pháp khôi phục sản xuất theo phương án đã đề ra.
Nhờ đẩy mạnh tuyên truyền nên từ đầu năm đến nay, huyện Bình đã có 77 người đi làm việc ngoài nước, tăng gần gấp đôi so với năm 2023. Người lao động ở Yên Bình chủ yếu đi làm việc tại Đài Loan, Nhật Bản, Hàn Quốc. Đặc biệt mới đây, huyện đã đưa 25 lao động đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc theo hình thức hợp tác giữa các địa phương của hai nước. Để có kết quả này, thời gian qua, các cơ quan chuyên môn của huyện đã tích cực phối hợp cùng các địa phương, các đơn vị tuyển dụng lao động, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, nhất là triển khai những chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết 45 về đưa lao động tỉnh Yên Bái đi làm việc ở nước ngoài giai đoạn 2024-2030 với những chính sách hết sức ưu việt của đề án đã tháo gỡ khó khăn, mở ra cơ hội cho người lao động, đặc biệt là lao động thuộc hộ nghèo, người dân tộc thiểu số, người lao động không thuộc diện thụ hưởng các chính sách của Trung ương để đi làm việc ở nước ngoài. Hiện các cơ quan chức năng của huyện Yên Bình đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị tư vấn, tuyển chọn, hướng dẫn người lao động làm các thủ tục xuất khẩu lao động, nhất là các hợp đồng thời vụ sang Hàn Quốc, đảm bảo chỉ tiêu kế hoạch được giao.
Huyện Vùng Cao Mù Căng Chải vừa hoàn thành cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 30 hộ dân bị thiệt hại do thiên tai trong năm 2023 và đang tiến hành đo đạc, rà soát, đối chiếu diện tích đất cho 62 hộ bị thiệt hại do cơn bão số 3 để tiến hành cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Huyện Mù Căng Chải đã thực hiện phân loại các trường hợp mất đất hoặc bị ảnh hưởng nghiêm trọng, đồng thời chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và các cấp chính quyền đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đặc biệt là đối với những người đã được bố trí đất. Đây là một bước quan trọng nhằm đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người dân, giúp họ ổn định cuộc sống và phát triển kinh tế sau những khó khăn do bão lũ. Đến nay, 30 hộ dân bị thiệt hại về nhà cửa trong trận bão tháng 8 năm 2023 đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Còn đối với 62 hộ dân bị thiệt hại trong cơn bão số 3 năm 2024, được tái định cư xen ghép đang được các ngành chức năng tiến hành rà soát, đo đạc, đối chiếu, đảm bảo tính minh bạch và đúng quy định của pháp luật.
Trong tháng 12 năm 2024, các cơ sở y tế trên địa bàn toàn tỉnh Yên Bái đồng loạt triển khai chiến dịch bổ sung vitamin A và tẩy giun cho trẻ đợt 2 năm 2024. Trong chiến dịch này, trẻ từ 6 đến 60 tháng tuổi sẽ được bổ sung vitamin A, trẻ từ 24 đến 60 tháng tuổi sẽ được uống thuốc tẩy giun. Đối với các trẻ đang đau bụng, sốt cao trên 38 độ 5, đang bị các bệnh mãn tính như tâm thần, suy thận, tim gan, hen phế quản, có tiền sử dị ứng với các thành phần của thuốc thì sẽ không uống vitamin và thuốc tẩy giun. Để chuẩn bị cho chiến dịch này, ngành y tế đang thành lập danh sách rà soát lại toàn bộ trẻ trong độ tuổi được uống thuốc, tránh bỏ sót đối tượng, đảm bảo đủ cơ số thuốc, huy động nhân lực, chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ chiến dịch, đồng thời tích cực triển khai các hoạt động truyền thông về phòng chống thiếu vi chất dinh dưỡng, thiếu vitamin A cho người dân. Tỉnh Yên Bái phấn đấu có trên 98% trẻ từ 6 đến 59 tháng tuổi được uống vitamin A, trên 95% trẻ từ 24 đến 60 tháng tuổi được uống thuốc tẩy giun trong chiến dịch này.
Chương trình Câu chuyện truyền thanh.
Thưa quý vị và các bạn, cũng như bảo hiểm y tế hộ gia đình, bảo hiểm y tế học sinh sinh viên luôn có ý nghĩa quan trọng trong việc khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho con em chúng ta. Có thẻ bảo hiểm y tế, khi đi khám chữa bệnh đúng tuyến, học sinh sinh viên được quỹ bảo hiểm y tế chi trả 80% chi phí khám bệnh và điều trị. Điều này sẽ giúp gia đình các em bớt đi chi phí tài chính khi các em không may gặp phải tai nạn rủi ro hay ốm đau trong cuộc sống, học tập. đặc biệt là với các gia đình có mức thu nhập thấp. Câu chuyện truyền thanh vì sức khỏe con em chúng ta sau đây sẽ giúp quý vị và các bạn hiểu thêm tầm quan trọng và ý nghĩa thiết thực khi tham gia bảo hiểm y tế học sinh sinh viên. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
Gia đình ông bà Hoan Lạc sống ở xóm Cây Thị, ven sông Hồng. Kinh tế của gia đình chủ yếu dựa vào nông nghiệp và nghề trải lưới nên cuộc sống còn nhiều khó khăn. Cũng giống như nhà ông bà, thu nhập của phần đa các hộ dân nơi đây không dư giả, nên cứ đầu tháng 9 khi năm học mới bắt đầu là cả xóm lại chạy đôn chạy đáo để lo các khoản đóng góp cho con đến trường. Hôm nay trở về sau buổi họp phụ huynh đầu năm học mới, trong tâm trạng nặng nề lo âu, vừa mở cổng bà Hoan đã cất tiếng gọi chồng.
Ông Lạc ơi, ông Lạc đâu rồi? Thằng Long con Hồng đâu rồi nhỉ?
Bọn trẻ nó đi giao lưu thể thao văn hóa từ sáng cơ mà. Bà đã đi họp về rồi đấy à? Thế hôm nay có chuyện vui hay sao mà to tiếng từ đầu ngõ thế?
Ôi giời, vui cái nỗi gì? Có mà đang lo sốt vó hết cả lên đây này. Cá một đống tiền chứ ít ỏi gì đâu cơ chứ.
Sốt vó hay sốt vuốt gì thì cũng phải từ từ. Nào, tiền gì? Như thế nào? Bà nói tôi nghe.
Thì đấy, cái tiền đóng góp đầu năm học của thằng Long với con Hồng nhà mình đấy.
Ôi dào ơi, tưởng chuyện gì? Tiền đấy thì năm nào chả phải đóng, năm nào chả phải lo. Xưa như là trái đất.
Nhưng mà năm nay cái tiền mua bảo hiểm y tế học sinh tăng thêm hơn 200.000 một suất so với năm ngoái đấy ông ạ.
Sao bỗng dưng lại tăng thế nhỉ?
Thì nhà trường người ta giải thích rằng năm nay nhà nước tăng mức lương cơ sở từ 1.800.000 đồng lên mức 2.340.000 đồng, nên cái mức đóng bảo hiểm y tế từ mùng 1 tháng 7 cũng tăng lên theo đấy.
Ai chà, thế cụ thể thì mỗi đứa nhà mình là phải đóng mất bao nhiêu?
Ôi giời ơi, đây, tôi ghi ở đây này. Vị trí mỗi đứa nhà mình ấy, nếu mua bảo hiểm y tế học sinh cả năm thì số tiền là 884.520 đồng. Tổng hai đứa ấy là 1.769.040 đồng. Mà năm ngoái mỗi suất chỉ phải đóng có 680.400 đồng thôi. Mà có phải riêng cái khoản này đâu, còn trăm thứ mà dằn khác nữa chứ.
Chết dở thật.
Câu chuyện lo tiền nong mua bảo hiểm y tế cho con giữa hai ông bà Hoan Lạc bị cắt ngang bởi sự xuất hiện của bà Vui, hàng xóm.
Ôi bà Hoan ơi, bà Hoan ơi, bà đâu rồi, bà Hoan ơi?
Bà Vui đấy à?
Vâng.
Bà vào nhà đi. Mà có chuyện gì mà hớt hớt hải thế?
Ừ, ông Lạc cũng ở nhà đấy à?
Vâng.
Em chào bác nhá.
Vâng, tôi chào bà.
Đấy, vừa ở chỗ học phụ huynh về là tôi chạy sang đây luôn đấy ạ.
Chắc lại sang buôn cái chuyện tiền đóng gạo góp đầu năm học chứ gì.
Vâng, sao ông biết? Tài nhớ.
Thì đầu năm học nào cả cái xóm này chả râm ran cái chuyện này mà sao tôi không biết.
Thì tôi cũng vừa đi họp phụ huynh cho cái thằng lớn về. Hai vợ chồng cũng đang lo cái khoản đóng góp cho bọn trẻ đây này bà này.
Nhà tôi á, tính sơ sơ hai đứa phải nộp khoảng 8 triệu đấy ông bà ạ.
Chết nhỉ.
Gớm, làm cái gì mà cao thế?
Đấy, em ghi cả vào đây này. Này nhá, tiền bảo hiểm y tế học sinh mỗi đứa đã mất gần 900.000. Ôi dồi ôi, tiền đồng phục mùa đông, mùa hè, tiền học thêm bán trú này, tiền ăn trưa cũng ngót nghét 1 triệu rồi. Lại còn tiền đóng mua máy điều hòa nhiệt độ, máy chiếu, tiền đóng góp hỗ trợ xây dựng sân chơi đa năng, tiền quỹ hội phụ huynh học sinh nhá, mua sách vở này, đồ dùng học tập, vân vân và mây mây đấy ông bà.
Thế này
thì nhà mình cũng thế mà ông.
Ơi giời, mà cái sân chơi đa năng ấy là nhà nước xây dựng cơ mà, sao còn phải đóng tiền là thế nào?
Nhà nước đầu tư sân, còn các trang thiết bị phục vụ cho hoạt động trải thảm cỏ nhân tạo thì nhà trường kêu gọi xã hội hóa ông ạ.
Nghe chừng này bàn căng nhỉ. Dạo này làm ăn kém quá, biết lấy đâu ra tiền mà nộp bây giờ cơ chứ. Mà các bà này, các bà xem có cái khoản nào cắt bớt được không chứ, thế này thì
tôi thấy khoản nào cũng cần phải đóng cho con nhà mình đi học để bằng chúng bằng bạn ông ạ.
Đúng là khoản nào thì cũng quan trọng cả. Nhưng theo tôi ấy, có thể là cắt cái khoản bảo hiểm y tế học sinh đi là cũng bớt được một khoản kha khá đấy.
Ông nói có lý. Hai suất bảo hiểm y tế đỡ gần 2 triệu đấy ông bà.
Ấy, không được. Cái bảo hiểm y tế học sinh là phải mua chứ ông. Ngộ nhớ con nhà mình, nó mà ốm đau thì làm sao?
Ôi dào ơi, con nhà mình lớp 7, lớp 10 rồi, đang tuổi ăn tuổi nhớn, có ốm đau bao giờ đâu. Đấy, mấy năm vừa rồi mình mua bảo hiểm y tế đều bỏ xó đấy. Chả là ném tiền qua cửa sổ à?
Đúng rồi, hai đứa nhà tôi cũng chả phải dùng đến cái thẻ ấy lần nào. Rõ phí của giời, thống nhất là mình cứ cắt cái khoản bảo hiểm y tế học sinh này ông nhá.
Không, tôi là tôi không đồng ý đâu đấy. Gì thì gì, cứ phải mua cái bảo hiểm y tế học sinh cho chúng nó. Ai mà biết trước được việc gì sẽ xảy ra ngày mai.
Bà đúng là lo bỏ trắng răng. Nếu bọn trẻ nó ốm đau ấy thì đi khám dịch vụ vừa nhanh vừa tiện. Ê, còn tùy bà thôi. Bà có tiền ý thì cứ mua, cứ đóng nhá.
Ôi giời ơi, tôi mà sẵn có tiền ý thì đã phải trả phải bàn với ông. Mà tôi tính thế này ông này.
Tính thế nào?
Ông cứ ứng tạm cho tôi cái khoản tiết kiệm chuẩn bị mua cái cô lai mới ấy.
Này. Bà ấy bỏ ngay cái âm mưu sử dụng cái khoản tiền đầu tư nâng cấp phương tiện làm ăn của tôi đi nhá. Gì thì gì cũng không được đụng vào cái số tiền đấy, nghe chưa?
Giời ơi, thế thì tôi mới bảo ông tạm ứng. Đợt tới ấy, bán lứa lợn ấy, tôi lại hoàn trả đầy đủ cho ông nâng cấp đầu tư. Chỉ là muộn hơn một chút thôi.
Tạm ứng cũng không được. Khoản nào nó ra khoản đấy, tiền làm ăn của người ta không phá được. Tôi cũng quyết định luôn, không có bảo hiểm y tế học sinh học siếc gì năm nay nữa nhá.
Được rồi, đã thế thì kệ ông nhá. Bọn trẻ mà có ốm đau thế nào thì ông tự lo lấy, đừng có mà gọi đến tôi.
Ok, cứ thế đi. Rồi bà sẽ phải cảm ơn tôi vì quyết định này đấy.
Tử cũng theo ông, không mua bảo hiểm y tế học sinh của năm nay nữa.
Đúng rồi, bà chọn theo tôi ấy là chuẩn không cả chỉnh.
Đúng là người tính không bằng trời tính. Lời ông Lạc cam kết với bà Hoan chưa được một tuần thì thằng Long con trai ông bà đi đá bóng bị gãy xương đòn. Sau khi được bệnh viện đa khoa tỉnh phẫu thuật cấp cứu, ổn định sức khỏe, ông bà Hoan Lạc xin cho con về điều trị tại nhà. Nghe tin này, bà Vui và thầy Hì, giáo viên chủ nhiệm và cũng là hàng xóm nhà ông Lạc đến thăm.
Ông Lạc ơi, bà Hoan ơi, có khách quý đến đây này.
Bà Vui à?
Vâng.
Ôi, chào thầy Hì.
Vâng, em chào hai bác.
Quý quá. Mời thầy và bà vào nhà.
Dạ vâng, cảm ơn.
Ông Lạc ơi, thầy Hì đến thăm thằng Long ấy này.
Đâu rồi, thế cầu thủ thương binh của tôi đâu rồi?
Chào thầy giáo chủ nhiệm.
Vâng, em chào bác.
Vâng, chào bà Vui.
Em chào bác.
Vâng, cháu nhà tôi nó đang nằm ở trên tầng ạ. Cô y tá ở trạm xã đang thay băng cho cháu.
Vậy à bác?
Vâng, tôi mời thầy và bà ngồi chơi xơi nước.
Vâng, em cảm ơn bác.
Em mời hai bác uống nước.
Vâng ạ, cháu nó cũng khá rồi thầy ạ. Chỉ dăm bữa nữa ấy, là cháu nó đi học trở lại được rồi thầy giáo ạ.
Ồ thế thì tốt quá. Mà em đang tính là cách hỗ trợ học tập nếu cháu phải nghỉ dài ngày. Thế thì không cần nữa rồi.
Thế có phải chi phí nhiều không hả bác?
Tất tần tật các khoản ấy, từ phẫu thuật đến nẹp này, vít này, thuốc thang giường bệnh là 6 triệu bà ạ.
Vâng.
Nhưng ơn giời, cái bảo hiểm y tế học sinh của cháu ấy còn hạn, nên tôi chỉ phải thanh toán có 20%, có 1 triệu 200 nghìn đồng thôi bà ạ.
Vâng, đúng rồi đấy. Bảo hiểm y tế học sinh cũ của các cháu thì thường có hạn đến hết ngày 30 tháng 9 và sang mùng 1 tháng 10 là phải dùng thẻ bảo hiểm y tế của năm học mới các bác ạ.
Ôi giời ơi, đúng là cái bảo hiểm y tế học sinh lợi thật đấy. Thế mà ông Lạc nhà tôi và bà Vui đây này lại không mua bảo hiểm y tế học sinh năm nay cho bọn trẻ đấy thầy ạ. À.
Ấy, thế là không được. Các bác không được chủ quan. Thế em hỏi hai bác nhé. Hai bác có biết trước là lúc nào bọn trẻ ốm đau hay là bị bệnh tật không?
Đúng rồi đấy.
Không.
Không chứ gì?
Vâng.
Vâng. Chính vì thế mà mua bảo hiểm y tế học sinh là để phòng lúc trẻ ốm đau, đặc biệt là lúc bệnh nặng phải nằm viện dài ngày.
Đúng rồi
hay
đấy.
Gặp tai nạn thương tích bất ngờ. Như là trường hợp của em Long nhà mình đây đấy.
Đấy, đấy, khổ thế đấy.
Thật đúng là chẳng ai học được chứ ngờ thầy giáo ạ.
Vâng, nhiều người thì cũng nghĩ đơn giản như hai bác đây. Và cũng đã phải trả giá khi con bị bệnh nặng, phải nằm viện chi phí cao và không được hỗ trợ của bảo hiểm y tế hay bác ạ?
À, thầy Hỷ ơi,
dạ.
Thầy cho tôi hỏi một câu nhé.
Dạ.
Thế cái mức bảo hiểm y tế chi trả cao nhất ấy, cho một trường hợp là bao nhiêu?
À, cái này thì cũng tùy vào từng trường hợp cụ thể khi nằm viện. Nhưng có nhiều cháu bệnh nặng phải sử dụng kỹ thuật cao trong điều trị, được hỗ trợ cả 100 triệu đồng đấy.
Ủa thế cơ à?
Vâng.
Ai chả chả.
Thế, à, hai bác ạ, nhờ có tấm thẻ bảo hiểm y tế, nếu học sinh, sinh viên đi khám chữa bệnh đúng tuyến này thì sẽ được quỹ bảo hiểm y tế chi trả 80% chi phí khám chữa bệnh. Và trường hợp khám chữa bệnh trái tuyến thì các em sẽ được hưởng 40% chi phí điều trị nội trú tại bệnh viện đấy.
Vâng.
Ôi giời ơi, tôi nghe nói có thẻ bảo hiểm y tế, các cháu còn được chăm sóc sức khỏe ngay tại trường phải không hả thầy?
Vâng, đúng rồi đấy bác Vui ạ. Nhờ nguồn hỗ trợ từ bảo hiểm y tế mà các nhà trường đều có tủ thuốc này, rồi có nhân viên y tế học đường này, thường xuyên chủ động theo dõi sức khỏe cho các cháu hàng ngày, rồi lập hồ sơ sức khỏe ban đầu cho học sinh, kịp thời sơ cứu cho các cháu gặp những vấn đề về sức khỏe ngay tại lớp học trước khi mà chuyển lên các cái tuyến cơ sở y tế.
Quá tốt! Ấy thế mà vẫn có người không chịu mua đấy.
Tôi biết là vào đầu năm học mới thì các gia đình thường gặp khó khăn khi phải chi phí một lúc là rất nhiều khoản tiền. Nhưng các bác phải xác định mua bảo hiểm y tế học sinh luôn là lựa chọn đầu tiên cho các cháu nhà mình. Đấy, nếu khó khăn không mua ngay được cả năm thì gia đình có thể đóng theo phương thức ngắn hạn như là 3 tháng này, 6 tháng hay là 9 tháng cũng được. Rồi sau đó chúng ta lại đóng tiếp. Vâng.
Hay quá.
Hay thật đấy.
Thế thì tôi sẽ mua cho các cháu loại 3 tháng. Có tiền tôi lại mua tiếp.
Mức đóng 3 tháng từ mùng 1 tháng 7 năm 2024 là 315.000 đồng và được nhà nước hỗ trợ 30%, nên bác Vui chỉ phải đóng có 221.130 đồng thôi.
Thế à?
Vâng.
Bà Hoan, bà xem mua ở mức nào ấy cho nó phù hợp thì chọn nhá.
Tôi tính thế này ông ạ.
Ừ.
Đằng nào cũng thế. Mua trước ấy thì khỏi phải mua sau.
Ừ.
Mình cứ chủ động mua luôn cho cả năm cho bọn trẻ đi ông ạ.
Ừ, đúng rồi.
Ừ. Đúng. Qua vụ tai nạn của thằng Long tôi mới tỉnh ra. Tôi quyết định rồi. Tạm dừng nâng cấp phương tiện để mua bảo hiểm y tế học sinh cho hai đứa con nhà mình.
Ừ, đúng rồi đấy.
Vâng. À, mức đóng cả năm là 1.263.600 đồng các bác ạ.
Vâng.
Nhưng gia đình của bác đây thì chỉ phải đóng có 884.520 đồng thôi.
Thế ạ.
Vâng. Thế bảo hiểm y tế học sinh chính là chính sách nhân văn của Đảng và Nhà nước để nhằm hướng tới mục tiêu là chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho thế hệ chủ nhân tương lai của đất nước.
Vâng.
Bởi vậy, vì sức khỏe của con em chúng ta, mỗi gia đình cần phải mua bảo hiểm y tế học sinh đầy đủ cho các cháu.
Vâng.
Đúng rồi đấy.
Mua bảo hiểm y tế học sinh vì sức khỏe con em chúng ta.
Phần cuối chương trình là chuyên mục câu chuyện doanh nghiệp. Thưa quý vị và các bạn, gần 2 tháng đã trôi qua kể từ khi hoàn lưu cơn bão Yagi đổ bộ và gây ra những thiệt hại to lớn cho tỉnh Yên Bái. Đến nay, tại những vùng bão số 3 đi qua đang dấy lên không khí lao động khẩn trương, khôi phục sản xuất kinh doanh, ổn định đời sống. Đồng hành cùng chính quyền nhân dân và thực hiện nghiêm túc chỉ thị 04 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về các giải pháp của ngành ngân hàng nhằm góp phần hỗ trợ người dân doanh nghiệp gặp khó khăn do ảnh hưởng của cơn bão số 3, khôi phục và thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tăng trưởng kinh tế. Hệ thống các ngân hàng trên địa bàn tỉnh đã nhanh chóng triển khai đồng bộ nhiều chương trình hỗ trợ thiết thực kịp thời, giúp tạo thêm động lực để khách hàng sớm vượt qua khó khăn sau bão lũ, phản ánh của phóng viên chuyên mục.
Là một trong những khách hàng quen thuộc của ngân hàng Agribank chi nhánh huyện Văn Yên, công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ Hồng Hà Phát, tổ dân phố 11 thị trấn Mộ A hiện đang vay 8 tỷ đồng để phục vụ sản xuất kinh doanh gỗ ván bóc. Tuy nhiên, do ảnh hưởng bão số 3 vừa qua đã nhấn chìm toàn bộ hệ thống nhà xưởng, máy móc, nguyên liệu và cuốn trôi hầu hết sản phẩm của công ty với ước tính thiệt hại lên tới hơn 500 triệu đồng. Sau lũ, với sự hỗ trợ của các cấp chính quyền, công ty cũng đã phát huy tinh thần nội lực cố gắng khắc phục hậu quả của bão lũ và trở lại hoạt động trong thời gian sớm nhất. Mặc dù đã gần khôi phục sản xuất, nhưng với thiệt hại quá lớn về máy móc nên công ty vẫn chưa thể khôi phục hoàn toàn tất cả hoạt động sản xuất. Thêm vào đó, do thời gian dừng hoạt động lâu nên hiện nay công ty đang gặp rất nhiều khó khăn về nguồn vốn để tái đầu tư và phát triển sản xuất kinh doanh. Trong giai đoạn khó khăn ấy, nhận được thông tin ngân hàng giảm lãi suất tới 0,5%, đối với toàn bộ khoản vay của doanh nghiệp mình đến hết năm 2024. Công ty có thêm điều kiện để tiếp tục sửa chữa, mua sắm mới trang thiết bị, nguyên vật liệu để phục vụ mùa cao điểm của thị trường từ nay đến cuối năm. Bà Nguyễn Thị Hồng, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ Hồng Hà Phát, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên chia sẻ.
Sau khi lũ lụt đi qua, thì trên lãnh đạo ngân hàng, cán bộ tín dụng ngân hàng cũng đã xuống để kịp thời giải quyết những khó khăn giúp chúng tôi, để cho chúng tôi khắc phục lại cái công việc sản xuất, để giúp đỡ những người đã là công nhân của chúng tôi có đủ công ăn việc làm, cũng là nhờ với cán bộ ngân hàng cung cấp vốn nhanh chóng, gọn gàng và thuận lợi. Sau lũ lụt thì chúng tôi đã cũng phục hồi được khoảng 90% rồi. Sau cái thiệt hại mà đã mất mát do cơn lũ thì cũng rất cảm ơn chính sách của ngân hàng cũng đã giúp đỡ kịp thời, giảm lãi suất cho chúng tôi để cho chúng tôi cố gắng khắc phục.
Trận ngập lụt lịch sử trong tháng 9 vừa qua đã khiến hộ kinh doanh Thảo Hợi, tổ khu phố 1, thị trấn Mậu A bị thiệt hại nặng nề về tài sản với ước tính số tiền lên tới gần 400 triệu đồng. Sau lũ, cơ sở phải dừng hoạt động hơn một tháng để khắc phục và mới đi vào động trở lại. Chính vì vậy, khoản lãi và gốc vay ngân hàng 5 tỷ đồng khiến gia đình ông chưa biết phải xoay sở như thế nào. Chia sẻ với khó khăn của gia đình, ngân hàng đã giảm lãi suất 0,5% cho số tiền của gia đình đang nợ, tiếp thêm động lực cho gia đình vượt lên sau lũ. Ông Trần Văn Thảo, chủ hộ kinh doanh Thảo Hợi, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên nói.
Thực sự mà nói là tôi cũng chưa thấy bao giờ cái cơn bão nó to như thế. Đời tôi mới thấy lần đầu tiên. Nhưng mà qua cơn bão này thì mình mới thấy là sự quan tâm của các ban ngành, ví dụ như các ngân hàng, chẳng hạn như ngân hàng nông nghiệp, thì họ cũng đến họ hỏi thăm và chia sẻ động viên gia đình. Đến giờ phút này thì thực lòng nói là cũng gọi là tạm ổn thôi, chứ chưa thể ổn hẳn được, bởi vì nó cũng có một số những cái vật dụng không thể sửa chữa được nữa. Thế còn về phần chẳng hạn như là gốc hoặc lãi suất thì ngân hàng cũng có đến và kịp thời mà giảm lãi hoặc là chưa thu gốc để cho gia đình cũng có cái chỗ để xoay sở làm ăn. Thực lòng nói là cũng rất cảm ơn.
Theo thống kê, bão số 3 đã làm hàng nghìn khách hàng vay vốn của ngân hàng Agribank chi nhánh huyện Văn Yên bị ảnh hưởng, trong đó có 13 khách hàng bị thiệt hại nặng nề về tài sản, hình thành từ vốn vay với dư nợ lên tới hơn 110 tỷ đồng. Để kịp thời đồng hành, hỗ trợ khách hàng khắc phục khó khăn, ngân hàng đã kịp thời rà soát, nắm bắt tình hình thiệt hại của khách hàng và triển khai nhiều gói hỗ trợ giảm lãi suất từ 0,5 tới 2% đến hết năm 2024 cho các đối tượng vay vốn bị thiệt hại do bão số 3. Ông Nguyễn Quốc Chí, giám đốc ngân hàng Agribank chi nhánh huyện Văn Yên cho biết.
Tùy theo cái mức độ thiệt hại của từng khách hàng thì chúng tôi cũng đã hỗ trợ cho khách hàng là đối lại giảm lãi suất cho vay từ 0,5 đến 2%, tùy theo cái mức độ thiệt hại của khách hàng, thì từ đó là cũng tạo điều kiện cho khách hàng để mọi cái ổn định cái hoạt động sản xuất kinh doanh. Và bên cạnh đó thì những khách hàng cũng có vay vốn nhưng mà không thiệt hại về cái vốn vay, nhưng thiệt hại về những cái tài sản khác, thì Agribank chúng tôi cũng có những cái biện pháp để hỗ trợ, chia sẻ với những khách hàng đó để họ tiếp tục ổn định để sản xuất. Hiện tại chúng tôi đang có những cái gói cho vay với những cái lãi suất nó ưu đãi để những khách hàng tiếp tục để mở rộng sản xuất kinh doanh. Đến thời điểm hiện tại thì nhìn chung là khách hàng cũng bắt đầu đã ổn định sản xuất, đi vào hoạt động sản xuất ổn định bình thường và cũng đã cái phát huy được cái hiệu quả của vốn vay.
Ngân hàng Agribank huyện Trần Yên cũng là một trong những đơn vị có số lượng khách hàng bị ảnh hưởng lớn do cơn bão số 3. Với vai trò bà đỡ cho nông nghiệp, nông dân, ngay trong và sau thời gian bão lũ, nhân viên chi nhánh thường xuyên giữ mối liên hệ với khách hàng, nắm bắt, rà soát tình hình thiệt hại để tham mưu, đề xuất giải pháp hỗ trợ cho người dân vùng lũ đang trực tiếp vay vốn tại ngân hàng. Theo rà soát, đến nay chi nhánh đã hỗ trợ giảm lãi suất 0,5% cho gần 1.900 khách hàng bị ảnh hưởng, thiệt hại do mưa lũ với dư nợ 386 tỷ đồng. Kết hợp với triển khai nhiều gói hỗ trợ vay vốn ưu đãi khác cho người dân vùng lũ, đơn vị cũng đang tích cực tuyên truyền bằng nhiều hình thức để người dân nắm bắt được thụ hưởng những chính sách hỗ trợ từ phía ngân hàng Agribank nhằm sớm phục hồi sản xuất kinh doanh. Ông Đặng Duy Tiến, giám đốc ngân hàng Agribank chi nhánh huyện Trần Yên cho biết.
Dư nợ vào thời gian bão lũ thì 1.230 tỷ, sau đó là đã thực hiện chỉ đạo ngân hàng cấp trên là hạ ngay lãi suất cho vay 0,5% cho 1.882 khách hàng với dư nợ gốc là 386 tỷ, và tới đây là sẽ tiếp tục thực hiện các cái chương trình đã quảng cáo đến người dân, đã tuyên truyền đến địa phương để thực hiện hai cái gói cho vay với lãi suất ưu đãi với quy mô 50.000 tỷ và một gói quy mô 5.000 tỷ để khắc phục cái sản xuất kinh doanh trên địa bàn. Thế và tiếp tục là áp dụng các cái giải pháp tại chi nhánh như là thành lập tổ vay vốn để truyền tải thông tin nhanh nhất đến người dân. Thế và mở rộng cái thanh toán bằng mã quét QR code đến các cái địa bàn nông thôn để tăng cái khả năng thanh toán không dùng tiền mặt. Thế và chúng tôi cũng tăng cường cho vay qua cái ngân sách, cái đối tượng hưởng lương ngân sách bằng cái hình thức thấu chi đấy, để phục vụ cho cái đời sống cán bộ nhân viên khắc phục hậu quả lũ lụt.
Không chỉ riêng ngân hàng Agribank mà sau cơn bão số 3 vừa qua, thực hiện chỉ đạo của tỉnh và ngân hàng nhà nước, hệ thống chi nhánh các ngân hàng trên toàn tỉnh đã nỗ lực vượt khó đồng hành cùng doanh nghiệp người dân bằng nhiều biện pháp thiết thực, nhanh chóng và đúng đối tượng. Theo thống kê của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Yên Bái, cơn bão và hoàn lưu bão Yagi đã gây thiệt hại cho hơn 8.600 khách hàng với tổng dư nợ bị thiệt hại là hơn 10,7 nghìn tỷ đồng. Trước những thiệt hại to lớn của khách hàng và người dân, tùy vào điều kiện và đối tượng khách hàng, mỗi ngân hàng đều đưa ra những chính sách hỗ trợ riêng như cơ cấu lại nợ, hoãn, giãn nợ, giảm lãi suất, đơn giản thủ tục hành chính, sẵn sàng hy sinh lợi nhuận bên cạnh các chính sách an sinh xã hội khác nhằm đảm bảo quyền và lợi ích tối đa cho khách hàng trong phục hồi phát triển sản xuất kinh doanh sau bão lũ. Ông Hoàng Ngọc Giang, giám đốc ngân hàng chính sách xã hội chi nhánh huyện Văn Yên cho biết thêm.
Đối với những hộ mà thiệt hại cũng ở dưới cái mức độ theo quy định thì chúng tôi là rà soát thống kê để tiến hành là tạm dừng chưa thu lãi đối với những hộ đó. Cái thứ hai là đối với những hộ mà đủ điều kiện xử lý để xử lý rủi ro như khoanh nợ, xóa nợ, chúng tôi tiến hành rà soát và lập hồ sơ để đề nghị cấp trên khoanh hoặc xóa nợ cho các hộ vay. Đấy là cái giải pháp thứ nhất. Cái thứ hai là chúng tôi phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương, các xã, thị trấn để rà soát những cái hộ mà đang vay vốn bị thiệt hại về vốn đầu tư. Cái thứ hai là những cái hộ mà chưa vay vốn nhưng cũng bị thiệt hại về tài sản thì chúng tôi rà soát các hộ đó để xem họ có nhu cầu vay vốn để khắc phục sau bão lũ thì chúng tôi sẽ tiến hành cho vay. Và kết quả thì trong cái tháng 10 thì chúng tôi đã rà soát và cho vay được 148 hộ với số tiền 9,5 tỷ đồng để các hộ vay này được kịp thời đưa cái nguồn vốn vào khôi phục sản xuất kinh doanh sau bão lũ. Đấy là những cái hai cái giải pháp chính, giải pháp đặc biệt cái giải pháp quan trọng là chúng tôi thường xuyên tuyên truyền các chính sách chế độ ưu đãi đối với hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng khác, đặc biệt là những cái hộ nghèo cận nghèo bị thiệt hại sau bão lũ để hộ nghèo cận nghèo người ta nắm được những cái chính sách để có cái đề xuất cái nhu cầu vay vốn để phát triển sản xuất sau bão.
Đến nay với hàng chục tỷ đồng được huy động từ hệ thống ngân hàng trên địa bàn tỉnh để phục vụ công tác an sinh xã hội sau bão lũ và gần 1.900 người dân doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh được điều chỉnh thời gian trả nợ, miễn giảm lãi suất kịp thời phù hợp với tổng số dư nợ lên tới trên 7.000 tỷ đồng đã góp phần cùng với các chính sách của nhà nước, của tỉnh và các ngành chức năng giúp người dân doanh nghiệp Yên Bái có thêm nhiều điểm tựa, niềm tin, động lực vượt qua khó khăn từng bước hồi sinh sau bão lũ.
Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Mỗi phút con người mua 1 triệu chai nhựa.
Mỗi năm thế giới sử dụng 500 tỷ túi ni lông.
50% vật dụng nhựa chúng ta sử dụng là loại nhựa một lần.
Gần 1/3 túi ni lông sau khi sử dụng không được thu gom và xử lý gây ô nhiễm môi trường tự nhiên.
Cuộc sống của chúng ta sẽ ra sao khi thảm họa ô nhiễm trắng ngày càng nghiêm trọng?
Vì một cuộc sống thân thiện với thiên nhiên, đến lúc chúng ta cần hạn chế đồ nhựa và ni lông.
Hãy nói không với túi ni lông và sản phẩm nhựa sử dụng một lần để bảo vệ sức khỏe con người, giảm thiểu chi phí xử lý bảo vệ môi trường và cải thiện tình trạng ô nhiễm môi trường.
Mỗi người hãy tự giảm đến mức thấp nhất việc sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần. Túi ni lông khó phân hủy, vỏ hộp xốp và từ bỏ thói quen vứt rác bừa bãi.
Chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.